quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Tân ước lược khảo phần thứ nhất. Người dạy là tiến sĩ John M. Stutz.
Welcome to a survey of the New Testament.
Chào mừng quý vị đến với loạt bài Tân ước lược khảo.
For many years I've had the privilege of teaching the word of God.
Chúa đã cho tôi có cơ hội trong nhiều năm nay dạy lời của Chúa.
In fact, it began when I was very young.
Và tôi thật ra đã bắt đầu vào lúc tôi còn rất là trẻ tuổi.
As I was first of all taught the word of God by my parents.
Trước tiên thì tôi được bố mẹ tôi dạy cho tôi lời Chúa.
And I was asked to memorize scripture.
Và bố mẹ tôi bảo tôi phải học thuộc lòng một số những câu kinh thánh.
Now, I didn't understand the importance of doing that, but I sure liked the gifts and prizes I won by doing it.
Lúc bé thì tôi không biết những ích lợi của việc học hỏi lời Chúa, nhưng mà tôi rất thích những món quà mà cha mẹ tặng cho tôi.
But after a while I discovered that memorizing God's word is much more important than getting candy for doing so, but it changed my life.
Và đến khi lớn lên thì tôi mới bắt đầu thấy rõ được cái ý nghĩa và sự ích lợi của việc học hỏi lời Chúa hơn là chỉ nhận được những món kẹo, bởi vì lời Chúa biến đổi đời sống tôi.
And so the Lord began to give opportunity then to give away that which I had received.
Và rồi Chúa bắt đầu tạo cho tôi những cơ hội để cho tôi có thể ban phát ra cho những người khác những gì mà tôi đã tiếp nhận từ nơi Chúa.
And so for the last about 20 to 25 years I've had the privilege of teaching the Bible.
Và trong vòng 20-25 năm qua, Chúa đã cho tôi có cơ hội để dạy lời Chúa.
And in most recently, it's been the privilege I've had of speaking to people of different countries and different nations.
Và trong thời gian gần đây thì Chúa cho tôi có cơ hội để dạy Kinh Thánh cho nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
And I am impressed with God's word.
Và Chúa đã cho tôi một cái sự ấn tượng rất là mạnh mẽ về lời của Chúa.
It's like no
other book. Không có một quyển sách nào có thể so sánh với lời Chúa.
And so as we begin to look into these books of the New Testament,
và khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các sách trong Tân Ước,
I would like to take some time to talk about the nature of the Bible.
Tôi muốn dành một ít thời giờ để nói về bản chất của Kinh Thánh.
How does God reveal himself?
Chúa đã bày tỏ về chính mình Ngài bằng cách nào?
God reveals himself like every one of us reveal ourselves.
Chúa đã bày tỏ về chính mình Ngài như là tất cả chúng ta khi chúng ta bày tỏ chúng ta cho người khác biết vậy.
How will you get to know who I am?
Làm sao quý vị có thể biết tôi là người như thế nào?
By two things.
Bằng hai cách.
By what I say.
Thứ nhất là bởi những gì tôi nói ra.
And by what I do.
Và thứ nhì là bởi những gì tôi làm.
And God is the same way.
Và Đức Chúa Trời cũng như vậy thôi.
He speaks.
Chúa phán ra lời của Chúa.
He acts.
Và Chúa hành động.
And that's how we get to know who God is.
Và đó là cách để chúng ta có thể biết được Chúa là ai.
And in the word of God, we have a record of God's words and God's deeds.
Và trong Kinh Thánh thì chúng ta có những sự ghi chép lại lời của Chúa và các hành động, các hoạt động của Đức Chúa Trời.
And it's amazing revelation.
Và đó là một sự mặc khải tuyệt diệu.
How he reveals his great mighty divine power.
Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng thiên thượng của Ngài.
We see his handiwork in creation.
Chúng ta thấy công việc của tay Ngài làm qua thiên nhiên.
Ah, but we see his heart in salvation.
Và chúng ta cũng thấy được tấm lòng của Chúa qua sự cứu chuộc của Ngài.
As he reveals not only his mightiness,
chẳng những Ngài thể hiện quyền năng bao la của Ngài,
but his mercy,
nhưng cũng thể hiện sự thương xót của Ngài nữa.
And we'll see that in the New Testament,
và chúng ta thấy tất cả những điều đó trong Thánh Kinh Tân Ước,
which is focused on his son, Jesus Christ.
Tức là phần Kinh Thánh hướng trọn chúng ta về Chúa Giê-xu.
Let me talk a minute about the Bible.
Chúng ta sẽ nói một vài phút về Kinh Thánh.
It's a unique
book. Đây là một quyển sách độc đáo.
It's like no other book.
Không một quyển sách nào trên thế gian này có thể so sánh với Kinh Thánh.
Because it's the word of God.
Bởi vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời.
It comes from him.
Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời.
It doesn't come from us.
Không phải đến từ loài người chúng ta.
When holy men of old spoke, they were moved by God's spirit, not by their spirit.
Khi các thánh đồ được sự cảm động không phải là bởi thần linh trong lòng của họ, nhưng mà bởi thần linh của Đức Chúa Trời.
God was speaking.
Đức Chúa Trời đã phán qua họ.
He was the originator.
Đức Chúa Trời, tất cả những lời này đến từ Đức Chúa Trời.
It's like Juan and myself.
Tương tự như là anh Juan và tôi đây.
God speaks.
Đức Chúa Trời phán.
No, I'm not saying I'm God.
Tôi không có nói là tôi là Đức Chúa Trời đâu.
But I'm the originator of what's being said.
Nhưng mà tôi mới nói là tôi là người đã nói ra những câu đầu.
And what I say, he then communicates.
Và tới khi mà tôi nói ra thì anh Hoan mới thông dịch sang tiếng Spanish.
In words that he chooses.
Và những chữ mà anh Hoan sử dụng.
Which is Spanish.
Tức là tiếng Tây Ban Nha.
And it makes sense to the people who understand that language.
Và đối với những người Tây Ban Nha thì họ có thể hiểu được những lời mà anh Hoan thông dịch lại.
So you see, the Bible is the word of God.
Và như vậy quý vị thấy được rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời.
But it comes through the words of men who live in history.
Nhưng mà được thể hiện qua con người là những người sống trong lịch sử nhân loại.
And an amazing thing is that God trusts that his word will get through.
Và một điều đặc biệt đó là chính Đức Chúa Trời tin rằng lời của Ngài sẽ được truyền đạt đến cho nhân loại.
And so you're going to hear voices speaking. You'll hear my voice.
Và quý vị sẽ nghe được giọng nói của tôi.
You'll hear a voice speaking it in your language.
Và quý vị cũng nghe được giọng nói trong tiếng Việt Nam.
But you're going to hear God talk.
Nhưng mà qua đó thì quý vị nghe được tiếng phán của Chúa.
Now this is the written word of God.
Và đây chính là lời của Đức Chúa Trời đã được viết lại.
We want to hear God speak to us.
Chúng ta muốn nghe lời Đức Chúa Trời phán với chúng ta.
So the Bible is at the same time a divine and human book.
Vì vậy mà chúng ta có thể nói Kinh Thánh vừa là đến từ thiên thượng và là đến từ con người.
As certainly as Jesus Christ is at one time both divine and human.
Và tương tự như vậy, chính Chúa Giêsu vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người.
For he's the living
word. Bởi vì chính Đức Chúa Giêsu là lời hằng sống.
And we're going to study the written word that's written that speaks about the living word.
Và chúng ta có thể nói Kinh Thánh chính là lời được viết ra để nói về lời hằng sống, tức là Chúa Giêsu.
Now why was the Bible written?
Tại sao Kinh Thánh lại được viết ra cho loài người chúng ta?
To understand the Bible, we need to understand why it was written.
Để có thể hiểu được Kinh Thánh, chúng ta cần phải tìm hiểu tại sao Kinh Thánh lại được viết ra.
Let's turn to the book of 2 Timothy.
Chúng ta hãy xem trong thư Timôthê thứ nhì.
And look at verses 14 and 15 in chapter 3.
Chúng ta xem trong chương 3 câu 15.
2 Timothy chapter 3 verses 14 and 15.
Thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 14 và 15.
But as for you, Timothy, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it.
Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai.
And how from infancy you have known the holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.
Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Why was the Bible written?
Tại sao Kinh Thánh lại được viết ra?
To make us wise unto science.
Có phải để giúp chúng ta có thể hiểu về khoa học không?
No, it may border on things that science talks about, but that's not why.
Mặc dù Kinh Thánh có thể đề cập đến một số những vấn đề liên quan đến khoa học, nhưng mà đó không phải là mục đích chính của Kinh Thánh.
To make us wise to history, Jewish history.
Vì vậy có phải Kinh Thánh giúp chúng ta khôn ngoan để có thể hiểu về lịch sử của người Do Thái không?
Yes, it talks about Jewish history, but that's not the purpose.
Kinh Thánh có nói cho chúng ta biết về lịch sử của người Do Thái, nhưng mà không phải đó là mục đích chính của Kinh Thánh.
What does it say in verse 15?
Câu số 15 mà chúng ta vừa đọc thì nói cho chúng ta biết điều gì?
To make us wise unto salvation which comes through faith in Christ Jesus.
Kinh Thánh giúp chúng ta có thể khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Giêsu.
And what Bible did Timothy have that Paul was talking about?
Và Kinh Thánh mà Timôthê có là Kinh Thánh gì mà Phaolô đề cập đến ở đây?
He had the Old Testament.
Lúc bấy giờ thì Timôthê có Kinh Thánh Cựu Ước.
Which is designed to make people wise unto salvation through faith in Christ Jesus.
Và Kinh Thánh Cựu Ước cũng đã được viết ra để giúp cho người ta có thể khôn ngoan để có thể nhận được sự cứu chuộc bằng đức tin trong Chúa Giêsu.
Now, if the Old Testament can do that, how much more the New Testament, where Jesus Christ is the major focus?
Và nếu mà Kinh Thánh Cựu Ước có thể làm được điều đó, thì huống chi là Kinh Thánh Tân Ước, và chúng ta biết Kinh Thánh Tân Ước, trọng tâm của Kinh Thánh Tân Ước chính là Chúa Giêsu.
Now, that's the first and most important reason for Scripture.
Đó là mục đích đầu tiên và là mục đích quan trọng nhất của Kinh Thánh.
To save us.
Để đem chúng ta đến sự cứu chuộc.
By introducing us to Jesus Christ in whom we place our trust.
Bằng cách giới thiệu chúng ta đến với Chúa Giêsu để chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài.
But there's another reason for Scripture.
Nhưng cũng có một lý do khác nữa, một mục đích khác nữa của Kinh Thánh.
Let's look at the next two verses.
Chúng ta xem hai câu kế.
Verse 16 and 17.
Câu 16 và 17.
All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness.
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.
For what purpose?
Để làm gì?
Look at verse 17.
Chúng ta xem câu số 17.
So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.
Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Once we've come to faith in Christ,
một khi chúng ta đến với Chúa Giêsu bởi đức tin,
then the word of God can equip us for every good work.
Thì lời của Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn chúng ta, trang bị chúng ta để làm mọi việc lành.
And therefore the word of God has something to say to us throughout our lifetime.
Vì vậy mà Kinh Thánh rất có ích lợi cho chúng ta trong suốt cuộc đời chúng ta.
We always need to be equipped for good works.
Bởi vì lúc nào chúng ta cũng cần phải được trang bị để làm những việc lành.
And notice how this happens.
Và chúng ta để ý đến điều này xảy ra như thế nào.
Through teaching us what is the truth.
Qua sự dạy dỗ chân lý của Đức Chúa Trời.
Through rebuking us and showing us where we are wrong.
Bằng cách bẻ trách, sửa trị chúng ta để chúng ta thấy được những điều mình làm sai quấy.
And then correcting us and showing us how to do it right.
Sửa trị và dạy chúng ta để giúp chúng ta có thể biết được những điều gì chúng ta cần làm cho đúng.
And then we are trained in rightness, right relationships.
Và chúng ta cũng được dạy trong sự công bình.
How to love God totally.
Làm sao chúng ta có thể yêu mến Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn được?
With all our heart, soul, mind and strength.
Với tất cả tấm lòng chúng ta, với tất cả tâm trí, sức lực của chúng ta.
And how to love our neighbors as ourselves.
Và chúng ta cần phải yêu thương những người xung quanh như chúng ta vậy.
Those are the good works.
Đó chính là những công việc lành mà Chúa muốn chúng ta làm.
That's why the Bible was written.
Và đó chính là lý do tại sao Kinh Thánh được viết ra.
To make us wise into salvation.
Để giúp chúng ta khôn ngoan để tiếp nhận được sự cứu chuộc.
And then to equip us for every good work.
Và thứ nhì là để trang bị sắm sẵn chúng ta để làm mọi việc lành.
What a great book.
Thật là một cuốn sách tuyệt vời.
This is no academic exercise.
Đây không phải chỉ là tập luyện cho tâm trí của chúng ta mà thôi.
I have a dear brother in perhaps some of the countries that you live in.
Tôi có một người bạn mà có thể ở trong quốc gia của quý vị.
He travels in Africa.
Người bạn của tôi đi đến Phi Châu.
And he said, "My Bible."
Và ông ta bảo rằng Kinh Thánh của tôi.
It kicks me.
Kinh Thánh của tôi đá tôi.
What was he saying?
Ông ta nói như vậy nghĩa là sao?
It touches me and changes my life.
Có nghĩa là lời của Chúa đã chạm đến lòng tôi và biến đổi đời sống tôi.
And I can testify to this.
Và chính tôi cũng có thể nói những lời chứng như vậy.
My life has been transformed by the word of God.
Đời sống của tôi đã được biến đổi bởi lời của Chúa.
And so is yours.
Và đời sống của quý vị cũng như vậy.
You've come to faith in Jesus Christ.
Quý vị đã đến và tiếp nhận Chúa Giêsu bởi đức tin.
Because of the message of this book.
Bởi vì những sứ điệp đã được giảng dạy từ trong lời của Chúa, từ trong cuốn sách này.
And now we want to be equipped for every good work.
Và bây giờ chúng ta cần phải được trang bị sắm sẵn để làm mọi việc lành của Chúa.
That's the purpose of the Bible.
Đó chính là mục đích của Kinh Thánh.
A divine human book.
Một quyển sách vừa đến từ thiên thượng vừa đến từ loài người.
To save us.
Để cứu chuộc chúng ta.
Through faith in Christ.
Bởi đức tin trong Chúa Giêsu.
And then to equip us to do good works.
Và để trang bị chúng ta làm mọi việc lành.
Good works which makes it easy for other people to want to believe in Jesus Christ.
Những việc lành mà sẽ giúp cho những người khác xung quanh sẽ muốn đến để tiếp nhận Chúa Giêsu.
I love what Mrs. Billy Graham has said.
Tôi rất thích lời mà bà mục sư Billy Graham đã nói.
Christians are people who make it easy to believe in Jesus.
Những Cơ Đốc nhân là những người giúp cho những người khác, làm cho những người khác dễ dàng để đến với Chúa Giêsu để tiếp nhận Chúa.
Are we not the salt of the earth?
Chúng ta có phải là muối của thế gian không?
Should we not make people thirsty for the Savior?
Chẳng lẽ chúng ta không muốn làm cho những người khác khao khát để đến với Chúa Giêsu hay sao?
That's why good works are so important.
Đó chính là lý do mà chúng ta thấy được việc lành là điều hết sức quan trọng.
Because many times before we encounter the Word of God written, we encounter the Word of God being lived out through people's lives.
Bởi vì có nhiều khi chúng ta chưa đến được với lời của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta đã có thể thấy được lời Chúa thể hiện qua đời sống của những Cơ Đốc nhân.
Let's talk for a moment now about the foundation of the New Testament.
Bây giờ chúng ta đi đến nền tảng của Thánh Kinh Tân Ước.
It's called a New Testament.
Kinh Thánh Tân Ước, đây được gọi là Thánh Kinh Tân Ước.
That word testament is a word that means a covenant.
Chữ ước ở đây nó có nghĩa là một giao ước.
An agreement.
Một cái sự thỏa hiệp.
An agreement between God and men.
Một thỏa hiệp giữa Đức Chúa Trời và loài người.
There's an old agreement and a new agreement.
Có một sự thỏa hiệp cũ và một sự thỏa hiệp mới.
And the new agreement is based on the old agreement.
Và sự thỏa hiệp mới được đặt nền tảng trên sự thỏa hiệp cũ.
Let me talk a little bit about the old agreement first.
Tôi xin nói về cái sự thỏa hiệp cũ một chút.
It's the foundation of the new agreement.
Bởi vì đây chính là nền tảng của sự thỏa hiệp mới, tức là Thánh Kinh Tân Ước.
God basically promised three things.
Đức Chúa Trời đã hứa ba điều.
This is his covenant.
Đây chính là giao ước của Đức Chúa Trời.
It started with Abraham.
Và Đức Chúa Trời đã lập giao ước này với Abraham.
I will be your God.
Ta sẽ là Đức Chúa Trời của ngươi.
In Genesis 17, God speaks to Abraham.
Trong sách Sáng Thế Ký chương 17, Đức Chúa Trời phán với Abraham.
Who lived in a city in Ur of the Chaldees, which is modern day Iraq.
Và lúc bây giờ thì Abraham sống tại Ur, xứ Canh Đê, và bây giờ là nước Iraq.
And there were many gods.
Lúc bây giờ thì có rất nhiều thần mà người ta thờ phượng.
He speaks to Abraham and says, leave town.
Và Đức Chúa Trời phán với Abraham, bảo Abraham hãy rời khỏi quê hương xứ sở mình.
Amazing thing is that he knew he was supposed to obey.
Và một điều đặc biệt là Abraham biết rằng mình cần phải vâng lời.
And he made a 1500-mile journey to what we know today as Israel or Palestine.
Và Abraham đã rời quê hương của mình đi một cuộc hành trình khoảng 1500 dặm để đến một nơi mà chúng ta biết đó là xứ Do Thái ngày nay.
And there God made this promise, this agreement with Abraham.
Và đó chính là qua lời hứa mà Đức Chúa Trời, qua giao ước Đức Chúa Trời lập với Abraham.
I'm going to be your God, Abraham.
Đức Chúa Trời phán với Abraham rằng ta sẽ là Đức Chúa Trời của ngươi.
I'm going to be God to your descendants.
Và ta cũng sẽ là Đức Chúa Trời của con cái dòng dõi của ngươi.
See, God only knows how to do one thing.
Đức Chúa Trời chỉ biết làm một điều mà thôi.
He only knows how to be God.
Đó là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời.
He's not good at doing anything else than being God.
Và Đức Chúa Trời không có làm một cái điều gì khác hơn là làm Đức Chúa Trời.
I'm going to be your God, Abraham.
Và Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng ta là Đức Chúa Trời của ngươi.
I'm going to be the one that to whom you will give allegiance.
Và ta chính là đấng mà ngươi sẽ vâng phục, sẽ trung thành với.
And so he begins to reveal himself through his words and his actions to Abraham.
Và Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ về chính mình Ngài cho Abraham biết qua lời của Ngài và qua hành động của Ngài.
This is the God that has created the heavens and the earth.
Đây chính là đấng đã tạo dựng nên tất cả muôn vật vũ trụ.
How he longs to be God to those that he has made for himself.
Và Ngài khao khát, mong ước, mong muốn để làm Đức Chúa Trời cho những người mà thuộc về Ngài.
And so the second part of his agreement or his covenant is, I will not only be your God, you will be my people.
Phần thứ nhì của giao ước của Ngài, chẳng những Ngài muốn làm Đức Chúa Trời của Abraham, nhưng còn là Ngài muốn rằng tất cả những người thuộc về Abraham sẽ là dân tự sự của Ngài.
You see, the God who's revealed himself in Scripture is different than all other gods.
Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là một Đức Chúa Trời khác hẳn tất cả những thần khác.
He wants to relate to his creation.
Bởi vì Ngài muốn có một sự tương giao với những người do Ngài dựng nên.
He's not satisfied with just kind of being a remote, removed God.
Bởi vì Ngài không muốn chỉ là một Đức Chúa Trời ở một cách xa vời đối với nhân loại.
No, he's a father.
Nhưng Ngài chính là cha.
He wants a relationship with his children.
Và người cha luôn luôn ao ước có một sự tương giao gần gũi với con cái của mình. Do đó mà Ngài bảo rằng ta sẽ là Đức Chúa Trời của ngươi.
I'll be your head.
Ta sẽ là đầu của ngươi.
I'll guide you.
Ta sẽ hướng dẫn ngươi.
You can trust me.
Các con có thể tin cậy nơi ta.
Now, you be my people.
Và các con sẽ là dân tộc của ta, dân của ta.
And so he called them into a contract, into a covenant.
Và chính vì vậy mà Ngài kêu gọi họ bước vào trong một cái thỏa hiệp, một cái giao ước với Ngài.
And if you are going to be my people,
và nếu mà các con muốn làm dân tộc thuộc về ta,
then he revealed very clearly in the book of Exodus.
Và trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký thì Ngài đã bày tỏ một cách hết sức rõ ràng.
Here's how we live in my family.
Đây chính là cách mà chúng ta sẽ sống nếu các con thuộc về gia đình của ta.
And he gave them the commandments.
Và Ngài ban cho họ các điều răn.
So first of all, I'll be God to you.
Do đó trước nhất ta sẽ là Đức Chúa Trời của ngươi.
Because I want you to be my people.
Bởi vì ta muốn các con sẽ thuộc về ta, là dân của ta.
And here's the third part of his covenant, his agreement.
Và phần thứ ba của giao ước của Ngài là
I am going to live with you. I'm going to dwell with you.
Ta sẽ sống ở giữa các con.
When God led his people out of bondage, out of Egypt.
Khi Đức Chúa Trời dẫn dân của Ngài ra khỏi vòng nô lệ tại Ai Cập.
More important than find the land in which they were to live.
Thì quan trọng hơn là chỉ có đi kiếm cái vùng đất mà họ sẽ sống mà thôi. Quan trọng hơn như vậy nữa.
Was to have a divine meeting appointment with God at Mount Sinai.
Đó chính là một cái sự gặp gỡ với Đức Chúa Trời của họ tại núi Sinai.
And there it was that God entered into this agreement with his people.
Và nơi đó chính là nơi mà Đức Chúa Trời đã lập giao ước với dân của Ngài.
And a major focus of this agreement was that God was going to be central in the life of his people.
Và một điều hết sức quan trọng trong cái giao ước đó là Đức Chúa Trời sẽ là trọng tâm của sự sống của dân Israel.
There was to be a tent of meeting.
Và lúc đó sẽ có một cái lều tạm.
Where God would meet with his people.
Và đó chính là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ dân sự của Ngài.
No absentee God.
Đức Chúa Trời không phải là một Đức Chúa Trời xa vời.
Like all the gods of the nations.
Như là tất cả các thần của các dân tộc khác trên thế gian.
This was a different God.
Nhưng đây là một Đức Chúa Trời khác hẳn.
He was going to be a father to his children.
Ngài sẽ là cha của các con cái của Ngài.
And not an absentee father.
Không phải là một người cha mà lúc nào cũng vắng mặt.
He is going to live with
them. Ngài sẽ sống giữa họ, sống với họ.
And be the very center of their life.
Và sẽ là trọng tâm của đời sống của họ.
That was the purpose of the contract.
Đó chính là mục đích của giao ước mà Ngài đã lập với dân của Ngài.
That they might love him then with all their heart, soul, mind and strength.
Hầu cho họ có thể thờ phượng và yêu mến Ngài với tất cả tấm lòng, tất cả sức lực và tất cả tâm trí của họ.
And then learn to love others as they love themselves.
Và rồi họ cũng sẽ yêu mến những người khác như là họ yêu thương chính họ vậy.
This is the God of the Bible.
Đây chính là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh.
This is the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Đây chính là Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Giêsu Christ của chúng ta.
This is His covenant.
Và đây chính là giao ước của Ngài.
Ah, but something went wrong.
Nhưng mà có một cái gì đó sai trật đã xảy ra.
The Creator God.
Đức Chúa Trời là Đấng đã sáng tạo muôn vật.
Father to His people.
Là Cha của nhân loại, là Cha của dân tộc của Ngài.
Guaranteeing them blessing if they'll just obey.
Ngài hứa rằng nếu họ vâng phục Ngài thì Ngài sẽ ban phước cho họ.
Ah, but they did what our children do.
Nhưng mà họ đã làm cái điều mà các con cái của chúng ta đã làm.
They didn't obey.
Đó là họ không vâng phục Chúa nữa.
They did it their own way.
Và họ đã sống theo ý riêng của mình.
All these things were given to them as a gift.
Tất cả những điều này đều được ban cho họ như là những món quà.
But they chose to do it their own way.
Nhưng mà họ tự ý sống theo ý riêng của mình.
And rather than following the commandments.
Và thay vì làm theo các mệnh lệnh, các điều răn của Chúa.
They began to follow their own ideas.
Thì họ bắt đầu theo ý riêng của mình.
They began to follow other gods.
Họ bắt đầu thờ cúng các thần tượng khác.
They broke the first commandment, thou shalt have no other gods before me.
Họ đã phá hủy điều răn thứ nhất, đó là chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi.
This was the God that brought them out of Egypt. How could they do that?
Đây chính là Đức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi Ai Cập. Làm sao họ có thể phản bội Ngài như vậy được?
There's a problem here.
Có một cái nan đề xảy ra ở đây.
It takes us way back to the beginning of time.
Đó là chúng ta quay trở lại với cái điểm khởi đầu của nhân loại.
When our first parents, Adam and Eve, did the same thing.
Khi tổ phụ đầu tiên của chúng ta đã làm điều đó, Adam và Eva.
There, God, the true and living Creator, was their father.
Lúc bây giờ thì Đức Chúa Trời đấng sáng tạo muôn vật chính là Cha của Adam và Eva.
They were created in His image.
Họ đã được dựng nên trong hình ảnh, trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
Made for intimate fellowship with Him.
Đã được tạo nên để mà có thể có một sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.
Yet they had their own agenda.
Nhưng họ lại có ý riêng của mình.
And they ate of the fruit of the tree.
Và họ đã ăn trái của cây mà Đức Chúa Trời không cho ăn.
And that was the only tree they weren't to eat of.
Và đó chỉ là một cây duy nhất trong khắp khu vườn đó mà Đức Chúa Trời không cho ăn mà thôi.
All the other trees they could eat of.
Tất cả những cây khác Chúa đều cho họ ăn.
But they chose to eat of the tree of the knowledge of good and evil.
Nhưng họ đã chọn mà ăn trái của cây biết điều thiện điều ác.
And they hurt God's feelings.
Và họ đã làm cho Chúa buồn lòng.
They wounded His heart.
Họ đã làm cho Chúa tổn thương.
They removed themselves from intimate fellowship.
Họ đã tách lìa ra khỏi cái sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.
And so it is that mankind began to follow that example.
Và từ đó về sau loài người đã theo cái tấm gương xấu đó.
And the children of Israel did it too.
Và dân Israel ngày xưa cũng đã làm như vậy.
They broke the covenant.
Họ đã phá hủy giao ước với Đức Chúa Trời.
Why do we do that?
Tại sao chúng ta lại làm như vậy?
There's something wrong somewhere.
Có một cái gì đó sai trật ở một chỗ nào đó.
It's called sin.
Cái đó gọi là tội lỗi.
That's why God wants us to love and know him.
Đó chính là lý do mà Chúa muốn chúng ta quay trở lại để yêu mến và biết Ngài.
Because sin is so destructive.
Bởi vì tội lỗi hủy hoại, hủy diệt.
And so it was out of his loving heart that he wanted to enter into a relationship through a covenant, an agreement with the people of Israel.
Và chính vì vậy, bởi lòng yêu thương đó mà Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với dân sự của Ngài là dân Israel.
Let me use this chart over here to illustrate this.
Tôi xin dùng cái hình này ở đây để chứng tỏ điều đó.
Here's the old covenant.
Đây chính là giao ước cũ.
It begins with God's creative power.
Bắt đầu với quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời.
Who created the heavens and the earth.
Là đấng đã tạo dựng nên muôn vật vũ trụ.
Everything started so well.
Tất cả mọi sự đều đã bắt đầu một cách tốt đẹp.
And then something went wrong.
Nhưng có một điều sai trật đã xảy ra.
And there comes a narrowing down.
Và bắt đầu nhỏ hẹp trở lại.
Of what God had in mind.
So với những gì mà từ ban đầu Đức Chúa Trời đã dự định.
And the whole world began to turn in rebellion against their creator.
Và cả thế gian đều nổi lên để mà chống nghịch lại Thượng Đế, đấng đã sáng tạo.
And God sent the flood.
Và Đức Chúa Trời đã khiến cho có cơn lụt.
And reduced the world's population to just 8 people.
Và khiến cho hủy diệt tất cả nhân loại và chỉ còn lại có gia đình của 8 người mà thôi của Noe.
And in a sense started all over again.
Và Ngài lại bắt đầu một thế hệ, một dân tộc mới.
And then came the 70 nations out of the 3 sons of Noah.
Và rồi trong các con của Noe là có các dân tộc.
And what did they do?
Và rồi
they did not worship the true
God. Nhưng mà các
con
của Noe cũng không có thờ phượng Đức Chúa Trời.
They began to follow their own ways.
Họ lại theo đường lối riêng của mình.
So God narrowed it down to a chosen people, Israel.
Và Đức Chúa Trời mới thu hẹp lại và chỉ chọn một dân tộc là dân Israel.
Through whom he then would reveal his plan of salvation, his covenant to a world.
Và qua dân tộc đó, Ngài bày tỏ ra chương trình cứu chuộc của Ngài cho khắp thế gian.
But what happened to Israel?
Nhưng điều gì đã xảy đến cho dân Israel?
They didn't follow.
Họ không theo Chúa.
In fact, at one point, there were only 7,000 that had not bowed their knee to the Baal gods.
Và có thể nói, ở một thời điểm nào đó, chỉ có 7,000 người là không thờ phượng tà thần Ba Anh mà thôi.
There was an Israel within
Israel. Có
một Israel.
Một nhóm người Israel ở trong một dân tộc Israel.
A righteous remnant.
Một nhóm nhỏ công chính thuộc về Đức Chúa Trời.
But even within that remnant.
Và không phải là chỉ có ở trong cái nhóm nhỏ đó mà thôi.
Sin, rebellion was present.
Và chính ở ngay trong đó thì tội lỗi, sự phản nghịch cũng đã nổi lên.
And so it is that God promised that out of that righteous remnant would come a deliverer one day.
Và Đức Chúa Trời đã hứa rằng từ trong nhóm nhỏ công chính thờ phượng Chúa đó sẽ có
a righteous servant who would fully do the will of God.
Sẽ có một tôi tớ công chính của Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý định của Đức Chúa Trời.
And so the Old Testament narrows down to a promised deliverer.
Và chính vậy mà cả Kinh Thánh Cựu Ước đều thu hẹp lại với một cái lời hứa sự cứu chuộc của Chúa.
One who would fully do the will of God.
Đó là một người sẽ làm trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời.
And reverse the whole process.
Và có thể đảo ngược lại tất cả cái tiến trình tội lỗi của nhân loại.
That's kind of a brief overview of the old covenant.
Đây chính là một cái sự tóm tắt lại về cựu ước, giao ước cũ.
Have you read the Old Testament?
Quý vị đã đọc Thánh Kinh Cựu Ước chưa?
It kind of gets depressing at times, doesn't it?
Có nhiều khi chúng ta đọc Thánh Kinh Cựu Ước chúng ta cảm thấy chán nản, buồn lòng lắm.
Well, God's people ever learn to do it his way?
Chúng ta tự hỏi chẳng lẽ dân Do Thái chẳng bao giờ làm theo ý của Đức Chúa Trời được hay sao?
Or will they always insist on doing it their way?
Nhưng mà lúc nào họ cũng muốn làm theo ý riêng của mình cả.
The same question we ask about our kids.
Và đó cũng là điều chúng ta thường hỏi về con cái của mình.
It's the same question our parents asked about us.
Và cũng đó cũng là câu hỏi mà bố mẹ chúng ta đã hỏi về chúng ta.
What's the answer?
Câu trả lời là gì?
Well, it's not by external rules.
Câu trả lời là không phải là bởi những luật lệ từ bên ngoài đến.
It's got to come from inside.
Nhưng mà phải đến từ trong lòng.
Let's turn to Jeremiah chapter 31.
Chúng ta xem thư Jeremy chương 31.
And look at verses 31 through 33.
Chúng ta xem từ câu 31 đến câu 33.
Where it speaks of the new covenant.
Trong đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết về giao ước mới.
Jeremiah 31:31.
Thư Jeremy chương 31 câu 31.
The prophet Jeremiah writes to his people, to God's people.
Tiên tri Jeremy viết cho dân của Đức Chúa Trời, dân Israel.
The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah.
Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Judah.
It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord.
Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Egypto, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Now listen to this verse.
Bây giờ chúng ta nghe câu này.
This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people.
Đức Giê-hô-va phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta.
A marvelous miracle is going to take place with a new covenant.
Một phép lạ kỳ diệu sẽ xảy ra với một giao ước mới.
Instead of being out here and telling me what I have to do,
thay vì những cái luật lệ đến từ bên ngoài và dạy chúng ta bắt chúng ta phải làm,
it's going to be in here in my heart and mind. And it'll show me what I want to do.
Nhưng những luật đó sẽ được đặt ở trong lòng, trong tâm trí chúng ta và sẽ cho chúng ta biết chúng ta cần làm gì.
I'm reminded of the little boy who was in a church meeting.
Tôi nhớ đến câu chuyện về có một em bé ở trong một buổi nhóm thờ phượng.
And he constantly would stand up on the chair where he was seated.
Và em bé này cứ thường hay đứng leo lên trên ghế mà nó đang ngồi.
And his mother would make him sit down.
Thì mẹ nó mới bắt nó ngồi xuống.
And the moment she took her hands off of him, he'd stand back up.
Nhưng khi mà bà mẹ vừa mới rút tay ra, thì đứa bé lại ngồi, lại đứng lên.
And it was very disturbing to the people around them.
Và những người ngồi xung quanh rất là khó chịu.
She pulled him down again.
Thì người mẹ mới kéo nó ngồi xuống trở lại.
He would pop up again.
Thì nó lại đứng lên.
Finally, she said, "I know what I'm going to do."
Cuối cùng thì người mẹ nói, "Bây giờ tôi biết mình sẽ làm gì."
If you do that one more time, I'm going to sit on you.
Nếu mà con mà còn làm như vậy nữa, mẹ sẽ ngồi lên trên con đó.
And sure he did, he jumped up again.
Và thằng bé nó đứng lên một lần nữa.
She made him sit down and then she sat on him.
Thì bà mẹ mới để cho nó ngồi xuống và bà ta ngồi lên trên chân nó.
And a little voice came from behind the mama saying,
và phía đằng sau hàng ghế sau có một người nói cho bà mẹ.
I'm sitting down on the outside but I'm standing up on the inside.
Thì thằng bé nó nói là con đang ngồi như vậy trong bên ngoài thì con ngồi nhưng mà trong lòng con đang đứng lên.
See, the new covenant now is going to make us sit down on the inside.
Và giao ước mới sẽ cho chúng ta ngồi xuống từ trong lòng chúng ta.
We're going to love and serve God because we want to, not because we have to.
Chúng ta sẽ muốn phục vụ Chúa không phải bởi vì chúng ta bị ép buộc phải làm điều đó nhưng chúng ta muốn phục vụ Chúa.
That's what the new covenant is about.
Đó chính là giao ước mới.
And so it is that we will see then the new covenant will begin to gain back lost territory.
Và do đó mà chúng ta thấy giao ước mới bắt đầu mở rộng ra để giúp chúng ta.
It'll focus on Jesus Christ.
Và đặt trọng tâm vào Chúa Giê-xu.
And through his powerful working in salvation.
Và bởi công việc làm quyền năng kỳ diệu của Chúa trong sự cứu chuộc của Ngài.
And the working of the Holy Spirit to take that salvation and apply it to our lives.
Và bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh áp dụng cái sự cứu chuộc đó vào trong đời sống chúng ta.
We will see how God now begins to push back that darkness that had come upon the world.
Và chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời bắt đầu xua đẩy những bóng tối đang phủ trùm trên thế gian.
And the good news of salvation through faith in Jesus Christ will begin in a very small country and will spread to an entire world.
Và phúc âm về sự cứu chuộc bởi sự xưng công chính bởi đức tin sẽ bắt đầu từ một đất nước nhỏ bé và sẽ bao trùm ra khắp thế gian.
Now, let me use another chart.
Tôi xin dùng một tấm hình khác.
What I've been saying is that the foundation of the New Testament.
Điều mà tôi nói đó là cái cái nền tảng của Thánh Kinh Tân Ước
is the Old Testament.
Chính là Thánh Kinh Cựu Ước.
The New Covenant
Tân Ước
is built on the Old Covenant.
Được đặt nền tảng trên Cựu Ước.
The Jewish Hebrew Scriptures are the foundation of the New Testament.
Thánh Kinh Cựu Ước, tức là Thánh Kinh của người Do Thái, chính là nền tảng của Thánh Kinh Tân Ước chúng ta có ngày nay.
That's why I've taken time to talk about this.
Đó chính là lý do mà tôi dành thời giờ ra để nói về điều này.
Now, the immediate background that gives rise to the New Testament is that period of time just before Jesus came.
Bối cảnh của Thánh Kinh Tân Ước chính là cái giai đoạn thời gian mà trước khi Chúa Giêsu đến trần gian.
There was a 400-year gap between the end of the Old Covenant, the Old Testament, and the beginning of the New.
Có một khoảng thời gian khoảng 400 năm từ lúc Thánh Kinh Cựu Ước chấm dứt cho đến lúc Thánh Kinh Tân Ước bắt đầu.
Let me talk a little bit about the immediate background that gave rise to the New Testament.
Tôi xin nói một ít về cái khoảng thời gian bối cảnh của Thánh Kinh Tân Ước.
It has to do with that period of time between the Old and New Testament.
Đây chính là khoảng thời gian ở giữa phần cuối của Thánh Kinh Cựu Ước và bắt đầu của Thánh Kinh Tân Ước.
Some have called this the 400 silent years.
Có người thì gọi đây là 400 năm yên lặng.
This comes out of the book of Amos in the Old Testament.
Điều này được xuất phát từ trong Thánh Kinh trong sách tiên tri Amos chương 8.
Let's turn to the book of Amos chapter 8.
Chúng ta xem trong sách tiên tri Amos chương 8.
And look at verses 11 and 12.
Và chúng ta xem câu số 11 và 12.
There was a famine taking place in those 400 years.
Lúc bây giờ thì có một cái nạn đói xảy ra ở trong xứ Do Thái.
But listen what kind of a famine it was.
Chúng ta sẽ xem cái nạn đói đó là nạn đói gì.
Amos 8:11.
Sách tiên tri Amos chương 8 câu 11.
The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine throughout the land, not a famine of food or a thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord.
Đức Giê-hô-va phán, này những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va.
Men will stagger from sea to sea and wander from north to east searching for the word of the Lord, and they will not find it.
Bây giờ chúng nó sẽ đi rông dài từ bến này đến bến khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đi đó, đặng tìm lời của Đức Giê-hô-va mà không tìm được.
God had predicted through the prophet Amos that there would come a time when God would no longer speak through prophets.
Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Amos để nói tiên tri rằng sẽ có một khoảng thời gian mà người ta sẽ đói khát mà sẽ không có lời của Đức Chúa Trời, sẽ không thể nghe được lời Đức Chúa Trời.
It's like a parent saying to a child.
Giống như một người bố mẹ nói với con cái của mình.
I've told you all I have to tell you, what more can I say?
Rằng cha mẹ đã nói hết lời với con rồi, bây giờ cha mẹ chẳng còn lời gì để nói nữa.
I have nothing more to say to you.
Cha mẹ chẳng còn có gì để nói với con nữa.
Until you respond to what I've already told you.
Cho tới khi nào mà con đáp ứng lại vâng lời những gì mà cha mẹ đã nói với con.
And so there was this prophetic famine for 400 years.
Và sau đó chúng ta thấy có lời tiên tri nói về sự đói kém trong vòng 400 năm này.
It was very troubling.
Đây là một điều khiến cho chúng ta rất khó hiểu.
God's people had been taken away into captivity as a punishment for their idolatry.
Dân tộc của Chúa, dân Israel đã bị bắt đem vào bị bắt sang Babylon để làm.
And a small number had then returned to the land of Palestine, humbled and repentant for their idolatry.
Và sau đó họ đã được đem trở lại và họ đã ăn năn về tội thờ cúng thần tượng của họ.
For a number of years, they had two or three prophets.
Và trong vòng một số năm thì họ có một vài tiên tri.
The last three books of the Old Testament.
Đó chính là ba cuốn sách tiên tri cuối cùng của Thánh Kinh Cựu Ước.
Haggai, Zechariah, and Malachi.
Đó là Haggai, Zechariah và Malachi.
But then suddenly, the prophetic word ceased.
Và rồi bất thình lình, lời tiên tri của Chúa không còn nữa, không có ai nói tiên tri nữa.
We don't hear God.
Và dân Do Thái bắt đầu nói tôi không nghe được lời Chúa.
But they had His word.
Nhưng mà họ có lời của Chúa.
But they had no living prophet.
Họ không có tiên tri sống giữa vòng họ.
Furthermore,
hơn nữa,
the problem was that not only did it seem God was not talking, it seemed like He wasn't doing anything.
Chẳng những là Đức Chúa Trời dường như không có phán một lời nào, nhưng mà dường như Đức Chúa Trời không có làm gì cả trong giai đoạn này.
Where is His promised kingdom after the line of King David?
Và lời hứa của Đức Chúa Trời về một vương quốc của Ngài sau khi sau giai đoạn của David đâu mà sao chưa thấy gì hết.
That too had been predicted.
Và chính điều đó cũng đã được tiên tri từ trong Cựu Ước.
That Israel would live many days without a king and without a prince.
Rằng Israel sẽ sống rất nhiều năm mà không có vua.
That's found in the book of Hosea.
Và được ghi lại trong sách tiên tri Hosea.
And so it was. It seemed God was not talking.
Do đó mà chúng ta thấy đây là giai đoạn mà Đức Chúa Trời không có phán.
God was not delivering His people.
Và Đức Chúa Trời cũng không giải cứu dân tộc Ngài.
What are we to do?
Và như vậy thì họ phải làm gì?
So God's people went back to the law of Moses.
Và dân Israel phải quay trở lại với các sách của
the books
của
of
Moses.
Genesis, Exodus, Leviticus,
tức là
Numbers,
sách
Deuteronomy.
Sách Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký.
And they studied those.
Và họ học hỏi những sách đó.
So if God's not talking to us now,
và họ bảo rằng nếu Đức Chúa Trời không phán với chúng ta,
let's pay attention to what He said in the past.
Thì bây giờ chúng ta cần phải xem xét lại những lời mà Chúa đã phán trong quá khứ.
It's out of that background that we have the coming of Christ.
Và trong cái giai đoạn đó, trong cái bối cảnh đó mà chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã đến.
Turn with me to a very interesting book in the New Testament.
Chúng ta hãy giờ đến một cuốn sách rất đặc biệt trong Thánh Kinh Tân Ước.
It's in the book of Galatians, chapter 4, verse 4.
Chúng ta xem trong thư Galati chương 4 câu 4.
Galatians 4:4.
Thư Galati chương 4 câu 4.
But when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive the full rights of sons.
Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.
At just the right time, in the fullness of time, God sent His Son.
Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài.
It was the right time in terms of the religious situation.
Đây là một cái thời điểm đã đúng kỳ hạn liên quan đến tình trạng.
The burden of keeping the law of Moses became so great that most people in Israel gave up.
Liên quan đến tình trạng đạo đức là lúc bấy giờ người ta bắt đầu chán nản đối với luật pháp của Moses.
It was an external law.
Bởi vì đó là một cái luật đến từ bên ngoài.
Telling them what to do.
Phán vào với họ rằng những điều gì họ cần phải làm.
In fact, there were 614 laws in the books of Moses.
Bởi vì có 614 luật ở trong các sách của Moses.
Who could ever remember them, let alone keep them?
Làm sao ai có thể nhớ được hết 614 luật và làm sao lại có thể giữ được tất cả những luật đó?
There was a terrible burden of what is called legalism.
Và lúc bấy giờ thì người ta cảm thấy đó là một cái gánh nặng mà không ai có thể chịu đựng nổi.
Keeping all the rules.
Giữ gìn tất cả những luật lệ đó.
A heavy, unbearable burden.
Đó là một cái gánh nặng mà không thể chịu đựng nổi.
Furthermore, the temple had been destroyed.
Hơn nữa, đền thờ đã bị hủy diệt.
Many Jews now were living scattered in the nations.
Và có nhiều người Do Thái đã bị sống tàn mát tại khắp nơi.
They now had contact with other Gentile nations.
Và họ bắt đầu giao thiệp với các nước ngoại bang.
And so when the good news of a gospel of grace came,
và khi mà phúc âm sự cứu chuộc của Chúa Giêsu đã đến với họ,
it came to many of these Jewish communities scattered throughout the Mediterranean world.
Thì phúc âm của Chúa cũng đến với tất cả những người Do Thái mà đang sống một tàn mát ở trong cái vùng Địa Trung Hải đó.
There was a ready-made audience scattered throughout the Roman Empire.
Và lúc bấy giờ thì đã có rất nhiều người đã nghe được phúc âm của Chúa trong vùng Đế quốc La Mã thời bấy giờ.
Waiting to hear a word of relief and grace.
Lúc đó họ đang trông đợi một lời nói, một tiếng phán của Đức Chúa Trời đem đến ân điển và sự giải cứu cho họ.
Culturally, the world was prepared. It was the right time.
Và về phương diện văn hóa thì cả thế gian trong lúc đó cũng đã được chuẩn bị.
The Roman Empire had been united by one language, the Greek language.
Và đế quốc La Mã cũng đã được hiệp nhất lại bởi một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của Hy Lạp.
Do you know that the Apostle Paul didn't have to do what we're doing?
Quý vị có biết là sứ đồ Phao-lô không cần phải làm điều mà chúng ta đang làm đấy không?
He seldom went through an interpreter.
Ít có khi nào mà sứ đồ Phao-lô phải nhờ một người thông dịch. Ông ta
Everybody
nói tiếng Phao-lô nói tiếng Hy Lạp và tất cả mọi người đều hiểu.
It made the spread of the gospel much easier.
Và khiến cho việc rao giảng phúc âm của Chúa thật là dễ dàng.
Not only was there one language, there also was a transportation system with Roman roads going throughout that Mediterranean world.
chẳng những là có một ngôn ngữ thông dụng cho tất cả mọi người, nhưng mà còn có đường xá đi khắp nơi trong vùng, trong đế quốc La Mã thời bấy giờ.
So Jesus was born at the right time in terms of the culture.
Do đó mà Chúa Giêsu đã đến đúng vào thời hạn của Đức Chúa Trời về phương diện văn hóa.
He was born at the right time in terms of the political situation.
Và Chúa cũng đã đến đúng thời hạn về phương diện chính trị nữa.
When Jesus was born, it was one of the few times in history there was peace.
Và khi mà Chúa Giêsu được sinh ra thì đó là một trong những giai đoạn rất hiếm hoi trong lịch sử nhân loại mà có sự hòa bình.
It was called the Roman peace.
Và thời đó người ta gọi đó là thời bình.
Not only did they have peace,
của người La Mã.
They also declared what religions were legal and illegal to practice in the Roman Empire.
Chẳng những là có sự hòa bình mà chính vào lúc đó thì đế quốc La Mã còn tuyên bố ra là tôn giáo nào thì được phép theo và tôn giáo nào không được theo.
And the Jewish faith was one of the legal religions that you could practice.
Và lúc bây giờ thì tôn giáo của người Do Thái là một trong những tôn giáo được chấp thuận.
And so Christianity was viewed as a Jewish faith.
Và do đó mà Cơ Đốc giáo được xem như là một tôn giáo của người Do Thái.
Because the earliest believers in Jesus Christ were all Jewish.
Bởi vì tất cả những tín hữu đầu tiên của Chúa đó chính là những người Do Thái.
New faith in Jesus Christ came under the legal covering of the Roman government.
Và đạo của Chúa, phúc âm của Chúa Giêsu được phổ biến được dưới cái sự che chở của đế quốc La Mã.
And that protection gave the early church breathing room to grow and develop.
Và chính vì vậy mà hội thánh đầu tiên của Chúa có một ít không khí dễ thở để mà có thể phát triển.
You see how Jesus was born at the right time.
Đó chính là cái thời điểm thuận tiện, thời điểm thời kỳ đã trọn mà Chúa Giêsu đã được ra đời.
Now we really don't fully understand the right time just from our limited perspective.
Nhưng chúng ta chỉ có thể hiểu được một cách rất là hạn hẹp trong cái sự hiểu biết của chúng ta về cái thời điểm đó mà thôi.
Only God fully understands that.
Và chỉ có chính mình Đức Chúa Trời mới có thể hiểu một cách trọn vẹn.
But we can see from our side of things that it was a very opportune moment.
Nhưng với đôi mắt, với sự hiểu biết của chúng ta có thể hiểu được rằng đây chính là một thời kỳ rất là trọn vẹn.
For the rapid spread of the gospel to a very receptive, prepared people.
Từ cái việc phúc âm của Chúa được phát triển một cách thật là nhanh và rất nhiều người đang trông mong.
And as we conclude our first session, I want to talk now about briefly how we're going to proceed.
Trông mong và lắng nghe và trong cái những giây phút còn lại của bài học này chúng ta sẽ nói về trong những bài học kế tiếp sẽ như thế nào.
We've talked about the nature of the Bible as the word of God and the words of men.
Chúng ta đã nói về bản chất của Kinh Thánh, tức là lời đến từ Đức Chúa Trời cũng như là lời được viết qua loài người.
Written for the purpose of making us wise unto salvation through faith in Christ and equipping us for every good work.
Và Kinh Thánh được viết với hai mục đích là để giúp chúng ta khôn ngoan, để có thể được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giêsu và để trang bị chúng ta để làm mọi việc lành.
The word of God, in the words of men, tells us about God's agreement.
Lời của Đức Chúa Trời qua lời của loài người nói cho chúng ta biết về thỏa hiệp, về giao ước Đức Chúa Trời lập với loài người.
To be our God and we his people.
Ngài muốn rằng Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và chúng ta là những người thuộc về Ngài.
And that he deeply desires to live with us.
Và Ngài ao ước, Ngài mong muốn sống giữa chúng ta.
That's the foundation of the New Covenant.
Đó chính là nền tảng của Tân Ước.
The Old Covenant.
Nền tảng của Tân Ước chính là Cựu Ước.
And God is now going to do a new thing.
Và bây giờ Đức Chúa Trời sẽ làm một điều mới.
A new covenant in the heart and the mind.
Một Tân Ước, một giao ước mới ở trong lòng và trong tâm trí của con người.
That we will love God because we want to, not because we have to.
Hầu cho chúng ta có thể yêu mến Chúa bởi vì chúng ta muốn làm điều đó chứ không phải bởi vì chúng ta bị ép buộc.
And he introduces his son Jesus Christ at just the right time in human history.
Và Ngài đã ban con của Ngài là Chúa Giêsu đến cho nhân loại vào đúng lúc và đúng thời kỳ đã trọn.
And the story of his son Jesus Christ is found in the New Testament.
Và câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu được ghi lại trong Thánh Kinh Tân Ước.
And we're going to use this chart as we proceed session by session to put on here these 27 books of the New Covenant.
Và chúng ta sẽ dùng cái hình này để có thể cho chúng ta thấy cái tiến trình của chúng ta khi chúng ta học từng sách một trong Tân Ước.
We'll discover that there are 5 historical books that tell us the story of Jesus.
Chúng ta sẽ thấy có 5 quyển sách lịch sử nói về đời sống của Chúa Giêsu.
And then a book that tells us the story of the new church, of the early church.
Và quyển sách thứ 5 là quyển sách nói về hội thánh đầu tiên.
Then built on these five books are 21 letters that were written to believers.
Và có 21 sách khác được đặt nền tảng trên 5 cái sách đầu tiên này nói về đời sống của các cơ đốc nhân.
And it all comes to a very dramatic climax in the one prophetic book called the Book of Revelation.
Và cái điểm tột đỉnh lên là cuốn sách tiên tri, tức là sách khải huyền, nói về những gì sẽ xảy đến.
This is just the beginning.
Đây chính là cái khởi điểm mà thôi.
In preparation for what God has in mind eternally for us.
Và là khởi điểm để giới thiệu đưa chúng ta đến cái điểm cuối cùng mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện qua đời sống chúng ta.
When we will know him as our God.
Thì khi đó là lúc mà chúng ta sẽ biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng ta.
In fullness.
Một cách trọn vẹn, biết một cách trọn vẹn.
We will be his people in perfection.
Chúng ta sẽ là những người thuộc về Chúa một cách trọn vẹn.
And we will not only live with him.
Chẳng những chúng ta sẽ sống với Ngài.
We shall see him face to face.
Nhưng chúng ta cũng sẽ đối diện với Ngài, nhìn thấy mặt Ngài, mặt đối mặt.
Welcome to a panorama and a survey of the new covenant.
Chúng tôi xin chào mừng quý vị đến với Thánh Kinh Tân Ước Lược Khảo.
Amen.
Amen.